Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này The Mentor's Guide Facilitating Effective Learning Relationships của Lois J. Zachary là một cuốn sách phi hư cấu về mentoring, tức quá trình cố vấn và đồng hành học tập trong môi trường công việc, giáo dục và phát triển lãnh đạo. Cuốn sách không xem mentoring như việc truyền đạt kinh nghiệm một chiều mà như một quan hệ học tập có chủ đích. Trong đó người mentor giúp người được cố vấn tự xác định mục tiêu, mở rộng năng lực và trưởng thành qua đối thoại, phản hồi và tự phản tư. Điểm cốt lõi của sách là một khung thực hành rõ ràng có thể áp dụng cho cả người mới lẫn người đã có kinh nghiệm, đặc biệt hữu ích cho lãnh đạo, quản lý và nhà giáo dục. Ở các ấn bản cập nhật, nội dung còn nhấn mạnh thêm các vấn đề như đa dạng, hòa nhập công bằng, mentoring trực tuyến và những nguyên tắc đạo đức cần lưu ý. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mentoring được trình bày như một quan hệ học tập, không phải chỉ là truyền đạt kinh nghiệm. Một trong những điểm quan trọng nhất của cuốn sách là cách tác giả định nghĩa mentoring. Zachary không xem mentor như người chỉ dẫn mọi câu trả lời, mà như người tạo điều kiện để mentee học tập có định hướng. Cách tiếp cận này thay đổi trọng tâm từ dạy bảo sang phát triển. Thay vì tập trung vào việc chuyển giao kiến thức, cuốn sách nhấn mạnh đến sự lắng nghe, đặt câu hỏi, phản hồi và hỗ trợ mentee tự khám phá. Điều này làm cho mentoring trở thành một quá trình hai chiều, nơi mentor cũng phải hiểu nhu cầu học tập, bối cảnh làm việc và mục tiêu phát triển của người được cố vấn. Quan điểm này đặc biệt hữu ích trong tổ chức vì nó giúp tránh kiểu cố vấn áp đặt, vốn thường làm giảm tính chủ động của mentee. Sách vì thế mang tính thực hành rõ rệt, nhưng vẫn giữ một nền tảng tư duy vững chắc về vai trò của học tập trong phát triển con người. Thứ hai, bốn giai đoạn mentoring tạo thành một khung làm việc có thể triển khai từ đầu đến cuối. Cuốn sách nổi bật nhờ mô tả mentoring theo bốn giai đoạn dự đoán được, gồm chuẩn bị, thương lượng, thúc đẩy phát triển và kết thúc quan hệ. Đây không chỉ là cách chia bố cục, mà là một phương pháp giúp mentor quản lý tiến trình làm việc một cách có hệ thống. Ở giai đoạn chuẩn bị, người tham gia cần hiểu mục đích, vai trò và điều kiện của mối quan hệ. Sang giai đoạn thương lượng, hai bên thống nhất kỳ vọng, phạm vi hỗ trợ, cách giao tiếp và các mục tiêu học tập. Khi bước vào giai đoạn phát triển, mentor vừa nâng đỡ, vừa tạo thử thách phù hợp để mentee tiến bộ. Cuối cùng, giai đoạn kết thúc giúp quan hệ khép lại đúng lúc, tránh phụ thuộc kéo dài. Khung bốn giai đoạn này có giá trị thực tiễn cao vì nó biến mentoring từ một khái niệm khá mơ hồ thành một quá trình có thể thiết kế, theo dõi và điều chỉnh. Nhờ đó, người đọc có thể áp dụng trong cả mentoring chính thức lẫn không chính thức. Thứ ba, việc đặt mục tiêu, thỏa thuận và phản hồi được xem là lõi vận hành của mối quan hệ. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho cách xây dựng các cuộc trò chuyện ban đầu và duy trì các cuộc trao đổi hiệu quả trong suốt quá trình mentoring. Zachary cho thấy rằng một mối quan hệ tốt không tự nhiên hình thành mà cần được thiết lập bằng các thỏa thuận rõ ràng về mục tiêu, ưu tiên, trách nhiệm và cách theo dõi tiến trình. Khi mentee có mục tiêu học tập cụ thể, mentor mới có thể đưa ra phản hồi đúng lúc và đúng trọng tâm. Phản hồi trong sách không mang tính phán xét mà là công cụ giúp người học tự điều chỉnh và nhìn lại cách làm việc của mình. Ngoài ra, cuốn sách còn chú trọng việc nhận diện trở ngại thường gặp, chẳng hạn sự mơ hồ về kỳ vọng, thiếu cam kết hoặc khó khăn trong giao tiếp. Chính phần này làm cho sách khác với các tài liệu chỉ nói về lý thuyết mentoring. Nó hướng người đọc tới các kỹ năng nền tảng, tức biết hỏi đúng, nghe đúng, phản hồi đúng và duy trì nhịp làm việc có mục đích. Thứ tư, sách mở rộng mentoring vào các bối cảnh đa dạng, bao gồm hòa nhập, công bằng và môi trường trực tuyến. Ở các bản cập nhật, The Mentor's Guide không chỉ giữ nguyên nền tảng truyền thống mà còn phản ánh những thay đổi của môi trường làm việc hiện đại. Tác giả bổ sung các vấn đề về đa dạng, hòa nhập và công bằng, cho thấy mentoring hiệu quả phải phù hợp với người học đến từ những nền tảng khác nhau. Điều này đặc biệt quan trọng vì mỗi mối quan hệ mentoring đều chịu ảnh hưởng bởi văn hóa, quyền lực, kinh nghiệm và bối cảnh tổ chức. Bên cạnh đó, sách cũng đề cập đến mentoring trực tuyến, một hình thức ngày càng phổ biến khi các mối quan hệ phát triển từ xa. Khi mentoring diễn ra qua không gian số, mentor cần điều chỉnh cách tạo sự tin cậy, duy trì tương tác và theo dõi tiến độ. Việc đưa các nội dung này vào sách giúp nó không bị lỗi thời. Đồng thời cho thấy mentoring là một năng lực thích ứng theo bối cảnh, chứ không phải một bộ công thức cố định. Đây là điểm rất đáng giá với các tổ chức đang quản trị đội ngũ đa dạng và phân tán. Cuối cùng, các công cụ thực hành như bài tập, bảng mẫu và tình huống giúp sách dùng được ngay. Một điểm mạnh lớn của cuốn sách là tính ứng dụng. Thay vì chỉ dừng ở khung khái niệm, sách cung cấp các công cụ cụ thể như bài tập, bảng làm việc, ví dụ tình huống và gợi ý câu hỏi để hỗ trợ từng giai đoạn của mentoring. Điều này có ý nghĩa lớn với người đọc vì mentoring là một kỹ năng quan hệ, nên nếu thiếu công cụ thực hành, người dùng rất dễ hiểu mà khó làm. Các mẫu và bài tập trong sách giúp mentor chuẩn bị cho cuộc trò chuyện, xác định nhu cầu học tập của mentee, theo dõi tiến triển và xử lý tình huống khó. Với tổ chức, những công cụ này còn hữu ích khi thiết kế chương trình mentoring có cấu trúc vì chúng giúp chuẩn hóa tối thiểu mà vẫn giữ được tính cá nhân hóa. Chính sự kết hợp giữa lý thuyết, quy trình và thực hành đã làm cho cuốn sách trở thành tài liệu tham chiếu bền vững, phù hợp cho cả đào tạo nội bộ lẫn tự học cá nhân. Kết luận, The Mentor's Guide Facilitating Effective Learning Relationships phù hợp nhất với những ai đang làm mentor, quản lý nhân sự, lãnh đạo nhóm, giảng viên, huấn luyện viên nội bộ hoặc bất kỳ ai chịu trách nhiệm phát triển người khác trong tổ chức. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho cả người mới bắt đầu lẫn người đã có kinh nghiệm vì nó không chỉ giải thích mentoring là gì mà còn chỉ ra cách tiến hành mentoring một cách có cấu trúc, có mục tiêu và có trách nhiệm. Người đọc sẽ nhận được 3 lợi ích lớn. Thứ nhất là hiểu rõ bản chất quan hệ học tập trong mentoring. Thứ hai là có khung 4 giai đoạn để áp dụng vào thực tế. Và thứ ba là có các công cụ cụ thể để bắt đầu và duy trì cuộc đối thoại phát triển. So với nhiều sách cùng thể loại, điểm khác biệt của cuốn này là sự kết hợp rất cân bằng giữa tư duy nền tảng và hướng dẫn thực hành. Nó không xem mentoring như khẩu hiệu phát triển con người, mà như một quá trình có thiết kế, có đạo đức và có thể đo lường bằng chất lượng học tập của mentee. Nếu bạn muốn ủng hộ Lois J. Zachary, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!